Hóa ra là mọi chuyện thì có cách giải quyết của riêng đó. Có những lần thì em cảm thấy rất là cần có một ai đó ở bên. Giống như là khi em đi bên ngoài trời lạnh, đường hun hút gió, gió phả vào mặt. Người thì rõ ràng là mặc rất là nhiều quần áo, tay thì đeo găng, chân thì đi đôi bộ rất là cao, quần áo kín kẽ. Thậm chí là em còn chẳng thèm quan tâm đến việc là mình phải mặc thật xinh đẹp, thật thời trang. Trời lạnh như thế này thì chỉ cần mặc ấm thôi. Nhưng mà vẫn thấy lạnh lẽo vậy. Thì sau đấy thì em lấy khẩu trang đeo lên, chùm kín mũ vào. Hình như vẫn hơi thiếu gì đấy. Cảm thấy nếu mà có anh ở đây thì chắc là mọi chuyện sẽ khác. Anh sẽ ở phía trước đón đưa em. Anh sẽ nắm tay em để dúi tay em vào trong túi áo của anh, nói là túi áo của anh ấm này. Anh cố tình mua một cái áo thật là to, túi áo phải thật sâu và ấm để tay em không bị lạnh. Em nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy. Sau đấy thì em phát hiện ra là không có anh thì em vẫn ổn. Không có bàn tay ai nắm thì phải tự nắm lấy tay mình thôi, đúng không? Thế nên là em đã mua một cái túi giữ nhiệt. Túi giữ nhiệt này chỉ là một cái túi giữ nhiệt rất là nhỏ thôi, thì mình có thể dễ mang đi mà, thì có thể đút rất là gọn ở trong túi. Túi giữ nhiệt này thì không phải túi cắm điện, nó là túi chườm nóng. Em thích cái túi chườm nóng ở chuyện là nó rất là đơn giản đi dùng và nó dùng bền lâu dài. Còn cái túi cắm điện nó rất là dễ bị chập nguồn vào. Nói linh tinh như thế để thấy là em đã cho nước nóng vào cái túi giữ nhiệt đó, nhét ở trong túi áo của mình, ấm cả bụng. Nóng lạnh quá thì nhét tay vào, ấm cả lòng bàn tay. Em thấy là hóa ra là không có anh thì mình vẫn ổn. Đây là một chuyện. Tức là em nghĩ là có những chuyện, mọi chuyện mình đều có thể giải quyết được. Tất nhiên là có một ai đó ở cạnh thì cùng nhau chia sẻ mọi chuyện mình sẽ đỡ mệt mỏi hơn, đúng không? Nhưng mà trong lúc không có anh ở cạnh thì em sẽ phải tự giải quyết vấn đề của mình. Hay sau đấy thì em nhớ là em lại đi về và nghĩ là mình đã có đủ khả năng để đương đầu với gió lớn rồi. Bởi vì em đã trang bị đầy đủ cho bản thân mình. Em có thể sống một mình khi không có anh bên cạnh. Thế nhưng mà đôi lúc thì em cũng sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Ví dụ như là tối nay em đang nằm một mình ở trên giường. Tức là em đã đi làm về rồi, thay đồ rồi, chui vào chăn, ba lớp chăn, chăn lông mỏng thôi, nhưng mà kiểu em vẫn không cảm thấy ấm áp ngay được ấy. Lúc đấy thì em sẽ rất là đấu tranh giữa việc là nếu như có anh ở đây thì em sẽ sán vào lòng anh. mọi suy nghĩ đều là được lăn vào trong lòng anh để anh u ấm em, bởi vì bàn chân của em rất là lạnh, tay cũng vậy. Thế nhưng em không biết là anh có thích cái chuyện đấy hay không, em cũng không biết là anh có sẵn lòng như thế hay không. Giờ này thì em băn khoăn quá. Lý trí thì bảo thôi dậy đi, dậy đi, đun nước nóng, đổ vào cái túi chườm. Đổ vào túi chườm đó thì không cần anh em cũng sẽ có thể tự ấm áp. Đấy. Sau đấy thì em mệt quá nên là em đã ngủ quên mất. Quên mất đến khi mà em tỉnh lại, vì kiểu mấy hôm nay em đã ốm mà. Thế nên là lúc mà em tỉnh lại thì vì quá mệt, vì muốn đi vệ sinh nữa, nhưng bởi vì lúc đấy kiểu bị bóng đè, xong rồi vùng vẫy mãi mới dậy được. Em lại nghĩ là giá như có anh ở đây, em sẽ giúp vào lòng anh, nói với anh là em cần anh đi nước nào. Nhưng mà chẳng có ai cả. Con người cũng có những lúc bất lực như vậy. Khi mà mở tin nhắn ra, mở danh bạ ra, chẳng biết gọi cho ai cả. Anh cũng chẳng biết còn nên gọi cho anh không. Thứ nhất là nửa đêm, thứ hai là thậm chí chúng ta còn chưa từng hỏi cách liên lạc với nhau. Mặc dù là cả hai bằng một cách nào đấy vẫn có thể biết được cách liên lạc của nhau. Ví dụ như anh đã show off nó và em cũng đã show nó, không trực tiếp, nhưng mà nếu mà ai để quan tâm đến bạn thì họ sẽ có cách để tìm hiểu về bạn, đúng không? Nhưng mà em không làm. Em không gọi cho anh, cũng không chủ động nhắn tin cho anh chưa. Em nghĩ về cái cách mà chúng ta đã nói chuyện trước đây, khi mà em bảo là em sẽ đưa bài tập cho anh. Thế là học sinh giỏi thì làm đơn giản thôi mà nhờ. Hằng ngày nhắn tin cho em, anh bảo bài này dễ quá, hay bài này khó hơn đi. Thế em bảo là thế anh muốn bài như thế nào. Anh bảo là với trình độ của anh nhá, thì hôn em mỗi ngày trước khi đi ngủ được không. Em bảo nhưng mà phải hôn thật. Không được ở trong mơ, không được tưởng tượng. Hóa ra là kiểu những câu chuyện thả thính thì nhiều khi cũng khiến ai đấy mỉm cười, đúng không? Em không biết là lúc anh nghĩ về em thì anh có mỉm cười hay không. Sau khi biết địa chỉ nhà thì anh bảo là thôi, anh nghĩ là với áp lực của anh thì chúng ta nên quay lại bài đầu tiên, tại vì bài này phù hợp với áp lực của anh. Chỉ là tán tỉnh thôi mà, mình cũng không nên kỳ vọng quá nhiều, đúng không? Như lúc này anh cảm thấy là có anh cũng được, không có anh cũng được, em một mình cũng được, em chịu được một mình được mà. Em đã trải qua hơn 30 năm cuộc đời để chờ đợi một người là của mình, một người coi em là sự ưu tiên trước tiên, một người mà dù bận đến mấy thì cũng có thời gian cho em. Có thể là chúng ta chưa gặp nhau, cũng chưa nói chuyện nhiều, cũng chưa dành thời gian thực sự để tìm hiểu nhau ấy. Thế anh cũng nói là em đọc ngôn tình quá nhiều rồi. Không anh ạ, em không đọc ngôn tình nữa. Em không còn tin vào màu hồng của tình yêu nữa. Bây giờ em chỉ tin vào chính mình thôi. Thỉnh thoảng thì có cô đơn một chút, nhưng em biết là không có anh thì em vẫn ổn. Em vẫn có thể tán tỉnh người khác vẫn có thể tán tỉnh em. Chúng ta đi đường có khi nào đấy lại gặp ba phải Mr. Right của mình, đúng không? Không nên kỳ vọng quá nhiều một mối quan hệ, bởi vì nó dễ khiến chúng ta sụp đổ. Như bây giờ em nằm trong sàn ấm, và đây là có lẽ em nên nói lan man một chút về cái cảm xúc tối nay, vì cái cảm giác như là mình rất là mệt. Sau đấy em còn hờn dỗi với bọn bạn. Sau đấy chúng nó nói là tại sao không gọi cho nó. À, hóa ra là em vẫn còn bạn bè mà. À, hóa ra vẫn còn có người tán tỉnh. Thực ra thì anh đã từng bỏ lỡ em không phải một lần, nhưng mà không sao cả, cái đấy là lựa chọn của anh thôi. Có thể anh vẫn đang có em là trẻ con chưa trưởng thành, tại vì anh vẫn chưa đoán được thực sự là bao nhiêu tuổi. Không sao cả, đoạn đường phía trước còn dài. Em không biết là bây giờ mình có còn đủ kiên nhẫn để tiến triển thật chậm, thật từ từ không? Tại vì rất lâu rồi em thấy mọi thứ nó quá nhanh ấy, mà chính bản thân mình cũng tiến quá nhanh. Nên là một mối quan hệ mà xây dựng từ từ viên gạch một, em rất là háo hức, cũng mong chờ. Đôi khi em cũng tò mò, cũng nghĩ về anh. Nó không hẳn là một cái tình cảm nhớ thương, tại vì dù sao thì mình cũng chưa biết gì về nhau cả. Chỉ là đôi lúc nào đấy em tự ảo tưởng là nếu như chúng mình là người yêu ấy, giống như cách hai chúng ta đôi khi rảnh rỗi tán tỉnh nhau ấy. Là anh có coi em là người quan trọng nhất với anh không, hay là anh chỉ xếp sau con sâu, xếp sau meo meo của anh? Mọi người đừng hỏi thấy sao nhá. À, thực sự em cũng ghen tị với cả con mèo đấy. Em chỉ muốn là với ai đấy em là người đặc biệt nhất thôi. Nếu mà chăm sóc ai thì mình chăm sóc em trước. Còn nếu mà coi trọng nó hơn em ấy, thì em sẽ rất là buồn. Có lẽ là nên đi ngủ rồi. Mọi người ngủ ngoan nhá. Nhớ về em. Chỉ được nhớ em thôi.
Em còn cái chuyện này nữa. Em thấy có những lúc mà mình rất là mạnh mẽ, nhưng mà cũng có những lúc mình rất là yếu đuối. Em muốn là hy vọng là ai đó nghe được cái câu chuyện của mình ấy, thì mọi người có thể cảm giác mọi chuyện nó đều hết sức tự nhiên, như là cái cách mà em đang nói chuyện với mọi người. Bởi vì em đang nói hoàn toàn theo cái suy nghĩ linh tinh của mình, chẳng có kịch bản gì hết. Nói theo cảm xúc mà, tự nhiên và chân thật thì hy vọng là mọi người sẽ thích. Các em muốn kể thêm một chút về cái sự yếu đuối của mình à? Mặc dù bình thường thì nhìn em rất là đầu gấu và mạnh mẽ. Thế nhưng cái đợt vừa rồi em ốm cũng khá là lâu, mua thuốc kháng sinh đến 3 lượt liền. Đợt thứ 3 thì em có up lên story, sau đấy thì anh có nói chuyện và PM. Rồi trước đó thì kiểu cũng nói chuyện nhưng mà bẵng một thời gian không trao đổi với nhau nữa ấy. Sau đấy thì cũng kiểu flirting tán tỉnh nhau vài câu, thế sau rồi lại bẵng đi mất. Thực sự là em không thích cái cảm giác mà im lặng cho lắm. Tại vì giống như là mình hiểu được cái vị trí của mình ấy, mình không quan trọng, do vậy là cái sự hiện diện của mình nó chưa có vị trí gì trong trái tim người ta cả. Mình dễ dàng bị lãng quên. Và em thì hay sử dụng cái sự im lặng cho sự kết thúc. Giống như là em kiểu có cái tính cả thèm chóng chán ấy, nên là những khi mà cảm thấy nhột nhạt hoặc là nhạt rồi ai đó rồi ấy, thì em sẽ dành ra sự im lặng, không muốn nói chuyện nữa. Thế thì cái lần em kể về cái câu chuyện em yếu đuối là bởi vì là đột nhiên em cảm thấy là mình mệt mỏi, xong rồi mình suy nghĩ kiểu lúc mà đang đuối đuối ấy, lúc mà đang ốm ấy, mình cứ suy nghĩ rất là tiêu cực, mọi chuyện đều tiêu cực. Nghĩa là anh không cần em, mình rất là không cần thật. Nghĩa là anh không nhớ em. Ừ, anh bảo là chẳng nhớ gì cả. Tại vì đã gặp nhau rồi, lại bên nhau thì nào được mà nhớ nhung. Bởi vì là anh thậm chí còn chẳng thèm PM với em. Thậm chí là lúc mà em ốm như thế này, thực ra từ trước đến nay thì mình cảm thấy mình ốm thì dân cũng rất là bình thường. Tại vì em toàn đi viện một mình, thỉnh thoảng cũng có bạn đưa đi, nhưng nhìn chung là đi viện một mình. Nhưng mà cái cảm giác này nó không dễ chịu thế nào cả. Thế thì đáng rất là sáng hôm nay em đã hết giờ để em lên viện sớm rồi, thế nhưng mà lại còn chờ con Minh nữa. Đấy, câu chuyện là lại còn con Minh. Con Minh thì nó cũng bị u với khát u ấy. Minh là con cún nhà em. Thế thì nó là cái u polyp, nên là cái u đấy cắt xong nó lại mọc lại. Thế thì nó phải dùng hóa trị, thế là phải chờ bác sĩ lên truyền hóa trị cho nó rồi chăm nó. Nói chung là nó ốm, mình thì cũng ốm. Thế sau ấy em mới tra, tự nhiên hôm đấy xuống chủ thế nào lại có cái lưu thông tin các cái bác sĩ tai mũi họng cách đây cũng rất là lâu rồi, hiện lên ở trên cái thông tin đã lưu của mình kỷ niệm ấy. Thế là em mới sốt đến cái bác sĩ trưởng khoa của tai mũi họng để đi khám. Nhớ con em làm cùng đi đặt lịch hộ, không thì không biết đến bao giờ mình đến lượt mình. Thế thì đại khái là lúc đấy mình thấy mình cũng chưa cảm thấy gì nhiều. Nhưng về nhà thì mình lại suy nghĩ, thành ra những lúc như vậy thì mọi người biết rồi đấy, cần một ai đó ở cạnh. Nhưng mà cuối cùng lại là người khác, chứ không phải là anh. Rồi con Minh ốm thì cũng là em với mẹ em là hỗ trợ. Tất nhiên em cũng không thể yêu cầu gì ở anh cái câu chuyện đấy cả. Chỉ là em nghĩ là một mình chống đỡ nó rất là mệt. Thực sự đấy, mình chống đỡ rất là mệt. Nhưng mà anh không ở đây lúc này. Anh còn thế giới của anh, anh còn công to việc lớn của anh. Sau đấy thì đợt kháng sinh thứ tư. Nói chung là học của em thì vốn không tốt, nên nó đã bị sưng amida mãn rồi, viêm họng trên, viêm đường hô hấp trên này, viêm họng. Bình thường ngày trước có thể lúc nào nói nhiều quá thì còn bị ho ra máu ấy. Bác sĩ còn chẩn đoán có thể bị xoang. Thì đại khái là em cảm thấy mình cũng thật là vô dụng. Nhưng mà cái lúc bị bệnh thì đúng là kiểu càng được người khác quan tâm ấy, thì mình càng trở nên yếu đuối. Em không up status vì em biết là anh chẳng bao giờ comment cả. Sau đấy em up story. Đại khái là em muốn xem là anh có cái động thái là nhắn tin với em như là cái lần anh nhắn tin lúc cái đợt kháng sinh thứ ba không. Thế thì em thấy là anh đã xem tất cả story của em. Thế nhưng mà anh không hề nhắn tin với em, cũng chẳng hỏi thêm em gì cả. Không biết là lúc này em nên có cái cảm giác nào nữa. Kiểu cái buồn rồi thất vọng ấy. Mặc dù mình chẳng là gì của nhau cả, nhưng mà con người mà, một khi đã bắt đầu kỳ vọng một chuyện gì đấy rồi thấy người ta hành xử không như cách mình muốn ấy, thì mình lại đâm ra ngớ ngẩn. Bỏ qua đi, lựa chọn của mỗi người mà. Lần sau mình đòi hỏi một người có thể toàn tâm toàn ý cho mình được chứ, tự nắm tay mình thôi. Mọi người ngủ ngoan nhá, chỉ được nhớ em thôi, đi với em. Không làm việc được cũng kệ, phải nghĩ về em. Bye
bye. Anh nhìn em yên giấc dưới ánh trăng hiền hòa. Đêm nay không mưa răng, cớ sao đêm lạnh cống. Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về. Đêm dài anh chúc em ngủ ngon.
Đêm chưa anh hoài bước ghê thôi em. Mi cười đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm, những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng. Đêm dài em chúc anh ngủ ngon, giữa con đường đầy cỏ thơm mình anh đi sao không thấy lệch.
Rằng rồi sớm mai lại gặp em nơi cuối phố, cùng với những nụ cười thật tươi.
Có những điều thật nhỏ nhói lại làm tim em thêm ấm nồng. Em chỉ cần được có anh, được chở che.
Nếu một giấc mơ thì anh mong sao không tan biến để sống với những giấc mơ thần tiên.
Nhưng chỉ hy vọng là tất cả những ngày chúng ta bên nhau ấy thì đều là sự thật.
Anh nhìn em yên giấc dưới ánh trăng hiền hòa. Đêm nay không mưa răng, cớ sao đêm lạnh cơn. Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về. Đêm dài anh chúc em ngủ ngon.
Chờ anh hoài bước thế thôi em. Mỉm cười đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm,
những ngọt ngào hạnh phúc
cứ mơn man trong lòng.
Đêm dài anh chúc em ngủ ngon.
Giữa con đường đầy cỏ thơm mình anh đi sao không thấy lạnh.
Rồi sớm mai lại gặp em nơi cuối phố cùng với những nụ cười thơ tươi.
Hứa những điều tình nhỏ nhoi lại lan tim em thêm ấm lòng. Em chỉ cần được có anh, được chở che.
Nếu đó là một giấc mơ thì anh mong sao không tan biến để sống với những giấc mơ thần tiên.
Dưới con đường cây có thấp mình anh đi sao không thấy lạnh. Có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui.
Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nơi cuối phố cùng với những nụ cười thơ tươi.
Nỗi những điều cần nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm lòng. Em chỉ cần được có anh, được chở che.
Nếu đó là một giấc mơ thì anh mong sao không tan biến để anh sống với những giấc mơ thần tiên. Để ta sống với những giấc mơ thần tiên.
Câu chuyện tình của chúng mình ấy.